This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Và chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp trong cái phần mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị về động vật nuôi trong nhà hay hoặc là động vật hoang dã. Xin được mời quý vị theo dõi tiếp sau đây.
Sâu bọ. Nói đến các loài động vật đang làm món ăn của người Việt Nam, nếu mà không nói tới sâu bọ là còn thiếu sót. Vì rất nhiều loài sâu bọ được người ta dùng làm món ăn rất là ngon. Trước hết xin nói tới rươi. Một loài rươi là một loài sâu bọ dưới đất, vùng ven biển Bắc Việt, các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, chỉ chui lên vào khi thời tiết trở mình vào tháng 9, tháng 10 âm lịch. Khi rươi lên, người ta mang thúng đi xúc và mang bán đi các tỉnh, và nhất là mang về Hà Nội. Rươi sống ở ruộng, nên như vậy thì lẫn cả bùn đất và có rất nhiều chất nhớt do loài rươi sinh sản mà có. Trước khi ăn, người ta phải làm lông rươi. Người ta lấy nước sôi, khoắn rươi và cho sạch hết bùn và các cái chất nhớt. Rươi làm lông xong thì mới đem nấu ăn. Nếu rươi có nhiều cách, xin lỗi quý vị, nấu rươi có nhiều cách. Rươi được đem nghiền nhỏ trộn lẫn với trứng rồi đem đi chiên. Đó là món trứng đúc rươi. Rươi đem xào với thịt ba chỉ, với vỏ quýt và măng tươi, gọi là rươi xào. Rươi nấu với thịt heo măng tươi, có pha một chút vỏ quýt và nhiều nước, gọi là rươi nấu. Người ta cũng làm mắm rươi nữa. Rươi chỉ có vào cuối thu đầu đông. Muốn có rươi ăn quanh năm, các bà nội trợ muối rươi thành mắm. Mắm rươi được gửi bán ở các nơi trong toàn cõi Việt Nam. Các món rươi rất được các tay sành năng thưởng thức và được dùng làm đồ nhắm trong các bữa rượu. Về vấn đề sâu bọ, phải kể đến con nhộng. Đó là một loại sâu tơ ở trong kén. Nhộng là một món ăn rất phổ thông, nhất là ở những vùng có nghề tầm tơ. Nhộng thường chỉ ăn rau. Xin lỗi quý vị, nhộng thường chỉ ăn rang với mỡ, tức là chiên với mỡ, nhưng cũng có khi được dùng nấu với canh măng. Trong nhộng nhiều khi lẫn cả những cái con tầm. Nhộng già thì thành ngài, tức là con bướm kén. Sau khi con ngài đã đẻ trứng, người ta cũng dùng con ngài làm một thức ăn. Trước hết, con ngài được đem rửa kỹ cho hết chất phấn, sau đó được đem rang với lá chanh và mỡ, thêm một chút mắm muối cho nó đậm. Rồi đem ngài ăn với bánh tráng nướng giòn thật là ngon. Và các tay rượu cũng hay ưa nhậu với những con ngài món này. Con ngài ăn béo béo, đậm đà, lại đôi khi sực sực. Vì những trứng của ngài còn sót ở trong bụng, ăn cũng rất là hay hay.
Và cái thưa quý vị, cũng thuộc về cái loại sâu bọ thì người miền Bắc còn có ăn thêm một cái con mà người ta gọi là quen thuộc, con đông trùng hạ thảo. Thưa quý vị, đây là một cái con sâu nằm ở trong thân của một cái loại cây cỏ rừng, và cái cỏ này nó chỉ có sâu về cái mùa đông, còn về mùa hạ thì cái cây cỏ này nó chỉ là nó chỉ là một cái cỏ thôi. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo ăn thì béo ngày ngày, ta cho đây là một cái món ăn rất là bổ. Đông trùng hạ thảo còn được dùng để mà ngâm rượu như là rượu thuốc. Trong Nam không có cái con đông trùng hạ thảo, nhưng mà có một cái con người ta gọi là cái con đuông ở cây dừa cũng được kén chọn để mà làm đồ nhắm. Thưa quý vị, cái con đuông ăn cũng béo béo và cũng được coi như là rất là bổ. Về sâu bọ thì ta còn ăn cái con người ta gọi là con cà cuốn. Thưa quý vị, cà cuốn có hai loại. Cà cuốn bọng có một cái chất nước thơm được trích ra làm gia vị, nhỏ vào nước mắm để chấm những cái thức ăn. Và cà cuốn thịt thì người ta dùng để ăn. Cà cuốn bọng sau khi mà lấy hết cái chất nước thơm cũng đem dùng để ăn luôn. Cà cuốn thịt thì được đem luộc, và trong khi luộc thì có một cái chút muối bỏ vào cho cái thịt nó đậm đà hơn. Và tiếp theo, những cái loài sâu bọ thì chúng tôi xin được nói đến cái con gọi là con dế cơm. Quý vị, dế cơm cũng là một cái loại sâu bọ được dùng để mà làm cái món ăn, nhất là cái món nhậu của đồng bằng tỉnh Vĩnh Bình, Bến Tre. Ta cũng lại ăn cả châu chấu non nữa, nhưng mà thường thì chỉ là dân quê mới ăn cái món này thôi, nhất là dân quê của các tỉnh Trung Châu, miền Bắc. Tại các chợ như là tại chợ Ngư Dại ở Bắc Ninh, chợ Đông Anh ở Phúc Yên, thường có những cái hàng mà bán châu chấu đã luộc sẵn. Và khi mà mùa châu chấu có nhiều thì nhất là sau những cái vụ mà gặt lúa mùa thì châu chấu có rất là nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo đó là trứng kiến và mật ong cũng được dùng để mà ăn. Kiến và mà ong cũng là những cái loài sâu bọ luôn. Có lẽ ở nhiều địa phương khác thì còn có những cái loại sâu bọ khác được dùng làm thức ăn. Nhưng mà phần vì thiếu tài liệu, phần vì cái phạm vi của cái quyển sách này, cho nên xin tạm ngưng ở đây để mà nói về các loài động vật, thưa quý vị.
Thưa quý vị, nói về các khoáng vật ta dùng làm thức ăn rất ít, và đứng đầu phải kể là muối. Cũng như bất cứ một dân tộc nào, muối đứng đầu hàng gia vị và được chế hóa thành các thứ gia vị khác. Trong bất cứ món ăn nào, muốn có chất mặn là phải dùng muối. Ngoài muối, một khoáng vật ta thường ăn là vôi. Vôi do đá ôi nung mà có. Ta nấu bánh đúc với vôi, ta dùng vôi để tẩy rửa lòng các loại vật như lòng bò, lòng trâu, và có những thức ăn ta phải cho một chút vôi vào cho nó mau chín, như khi ta bung ngô, tức là ta nấu bắp hạt, hoặc là ninh thịt một vài dã thú. Vôi còn được dùng để ăn trầu, một món ăn đặc biệt của Việt Nam, ăn không phải để nuốt mà chỉ để nhai rồi nhổ nước và nhả bã đi. Phèn chua cũng là một thứ khoáng vật thường được dùng trong việc làm thức ăn và bánh mứt. Làm mứt mơ, mứt mận, mứt trám, người ta phải dùng phèn để những miếng mứt được cứng và bày biện được đẹp. Người ta cũng lại dùng hàng the, thạch cao trong việc chế hóa một vài thứ bánh, hoặc trong việc làm một vài thứ bột nấu chè cho nó cứng. Tóm lại, trong loại khoáng chất chỉ có muối là thật sự cần thiết trong việc dinh dưỡng của ta. Vôi cũng tham dự một phần nào, còn những khoáng chất khác ta chỉ dùng đến rất ít.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lạ Quê Thoại. Chúng tôi đang gửi đến cho quý vị cái cuốn được mang tên là Phong Tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Thì thưa quý vị, qua các trang trên và các phần trình bày vừa rồi, thì phần lớn các thức ăn chính cũng như là thức ăn phụ cũng đã được trình bày. Với những cái thức ăn này thì chúng ta có thể có được những cái món ăn ngon tùy theo cái sự chế hóa của ta. Cũng một thức ăn thôi, chế hóa khéo thì thức ăn sẽ biến thành một cái món ngon. Bằng không để nguyên chất, nhiều khi nó kém ngon hơn. Tuy cũng có những cái thức ăn tự nó đã ngon rồi, nhưng mà dù cho có ngon mà được đem biến chế khéo thì ta cũng sẽ có được một cái món ăn ta gọi là món ăn ngon hơn nữa. Và cùng một cái món ăn, cùng một cái công thức chế hóa, có bà nội trợ làm ra những cái món ăn rất là ngon, và cũng có những cái bà thì làm ra món ăn thì rất là tầm thường. Thực ra thì nấu ăn là cả một cái nghệ thuật, trong đó cái việc mà chế biến mắm muối, đun lửa to nhỏ rất là ảnh hưởng tới cái độ ngon của cái món ăn đó. Với những cái thức ăn của người Việt Nam ta, theo ông Phan Kế Bính thì ta rất ít có những cái món ăn ngon. Trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục, khi nói về ẩm thực thì ông Phan Kế Bính cũng đã viết rằng là xét về việc ăn uống của ta thì cũng đủ các thứ thịt, cá, sơn, hào, hải vị, rau, cỏ, hoa, quả, chẳng thiếu một cái thứ gì. Xong chỉ hiếm cái cách là chúng ta phải nấu nướng làm sao cho nó ngon, bởi vì nấu nướng nó còn vụng lắm. Thực ra thì Phan tiên sinh đã hơi khó tính, biết bao nhiêu người đã ca tụng cái món ăn của ta, đã viết thành từng quyển sách như là Tản Đà Ẩm Thực của Tản Đà, hay hoặc là Miếng Ngon Hà Nội của Vũ Băng, hay hoặc là Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam, vân vân, để ca tụng cái món cơm nắm chả lợn của Hà Nội. Thì nhà văn Vũ Bằng cũng đã viết như sau: hàng ngày ai lại không ăn cơm, dù là ăn cơm với chả hả, nhưng cũng thì là cơm đó, nhưng mà cơm nắm bán rong lại có một cái hương vị lạ lùng, mát mẻ làm sao, khiến cho người ăn cảm thấy nó trơn tru cả cái cuốn họng. Nhất là cơm ấy lại chấm với lại nước mắm ấy, thật là cả một bài thơ tiết tấu. Nó vừa làm vui vẻ cái khẩu cái, mà nó lại vừa làm đẹp cả cái thị giác của người ta nữa. Trông thấy cái miếng cơm nắm trắng bông, mịn, cứ lì đi, chấm vào trong một cái chén nước mắm vàng sẫm, một cái màu quy, người ăn có cảm giác như là ăn hương, ăn hoa vào trong bụng. Miếng chả ăn lúc đó dẫu làm bằng thịt heo cũng cứ vẫn là một cái thứ gì đó nó thanh tao, nó cao quý hẳn đi. Vâng, Vũ Bằng còn ca tụng rất là nhiều những cái món ngon khác. Và cái món ăn nào dưới cái ngòi bút của Vũ Bằng, dù vẫn chỉ là những cái món ăn chế hóa bằng các thức ăn thường ngày, cũng đều có thể khiến cho người ta nhỏ nước miếng được. Như vậy, chứng tỏ cái sự nấu nướng của ta đâu có vụng về. Tôi nhớ đến miếng lương vàng thơm phưng phức mà Bùi ăn vào, cái sợi miếng nó cứ quanh quẩn lấy nhau. Tôi muốn chép lại ra đây nhiều món ăn nữa đã được ngòi bút của Vũ Bằng ca tụng, nhưng rất tiếc phạm vi của quyển sách không cho tôi lan man hơn được nữa.
Và dựa vào những món ăn thơm ngon đã được nhắc tới, tôi xin kết luận là món ăn của ta ngon. Dù nấu theo lối cổ truyền, thì khi được bàn tay khéo léo của các bà nội trợ chế hóa vào, món ăn sẽ dày vị và khi ăn ta còn thấy thích thú bằng mấy ăn những món ngon ngoại quốc. Con người ta càng nặng tình với gia đình bao nhiêu, khi nghĩ tới bữa cơm cả gia đình ngồi xung quanh chiếc mâm gỗ, càng cảm thấy những món ăn của quê hương là hợp với khẩu vị của mình. Nhất là khi những món ăn này lại do bàn tay ngoan ngoãn của bà vợ lắm mẫn chung thủy có nấu cho ngon để mình thưởng thức. Dạ vâng, cố nấu cho ngon để mình thưởng thức. Món ăn Việt Nam quả là ngon. Ai muốn ăn cơm Tây, ai muốn khen cơm Tàu, ai thích ăn cơm Mỹ, ai ưng nếm cơm của Nhật, rồi một ngày kia, như một lãng tử, lìa bỏ gia đình, sẽ có những giây phút thèm những món ăn Việt Nam. Như lãng tử bỗng thấy lòng, ân hận, muốn tìm trở lại một cái khoảng tay, một cái nhìn âu yếm, cả một thời ân ái của người vợ đầu gối tay ấp. Đã ngon, món ăn của ta lại có cái đặc biệt là không đắt đỏ bao nhiêu. Một lọ cà cuốn không to hơn một ngón tay. Vài cái bánh cốm bên một hàng chè mạng sen, hay một lọ vừng hoặc một chai nước mắm, mấy thứ đó tính theo thời giá không quá 50 bạc. Thế nhưng mà những cái quà đó đã đem cho lòng ta bao nhiêu sự đắm say, bao nhiêu thú vị, bao nhiêu cảm giác mông lung nhã lịch. Ta cầm lấy mà thấy như ôm một chút hương hoa đất nước vào lòng.
Quý vị đang đến với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh, được Hoàng Tính và Thanh Hùng gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Vâng, đó là những cái món ăn rất là ngon qua cái tài nấu nướng, chế biến đã được Toán Ánh viết ra với những cảm nghĩ của mình. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được mời để quý vị cùng đến với những cái bữa ăn của Việt Nam. Dân Việt Nam ta ăn mỗi ngày 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Những người ở thành thị ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Bữa phụ là bữa ăn sáng, 2 bữa chính ăn lúc buổi trưa và lúc chiều. Nông dân ở nhà quê ăn 3 bữa đều nhau và như vậy 3 bữa đều là bữa chính cả. Chúng tôi được nói về cái bữa sáng như sau. Người thành thị gọi cái bữa ăn này là cái bữa ăn lót dạ. Thường thì ăn ít hơn 2 bữa kia và chỉ ăn cho nó đỡ đói thôi. Học trò đi học, công chức đi làm, thợ thuyền tới xưởng, người buôn bán đi chợ đều ăn bữa ăn lót dạ ở nhà trước khi đi, hay hoặc là nếu không ăn ở nhà thì cũng rẽ vào tiệm ăn trước khi tới trường, tới sở làm hay hoặc là tới chợ. Trong khi chồng con ăn sáng, các bà nội trợ cũng ăn theo, hay hoặc là trái lại. Khi mà vợ ăn đi chợ, con đi học thì người chồng cũng cùng ăn, dù người chồng có không đi làm lụng gì cả. Bữa sáng ở thành thị thường ăn vào khoảng trước 7 giờ rưỡi, nghĩa là trước khi mọi người phải ra đi, phải đến với công việc của mình. Bởi vì là bữa lót dạ, cho nên cái sự ăn uống cũng mau chóng, mọi người thường ăn ít hơn 2 bữa chính kia. Có thể chỉ là một cái bát cháo trắng, có thể chỉ là một cái nắm xôi, một bát cơm nguội, một vài củ khoai, một dĩa bánh cuốn, một chiếc bánh nếp hay hoặc là bánh tẻ. Và từ khi tiếp xúc với Âu Tây thì người ta ăn thêm bánh mì, sữa là những cái món ăn mới có từ thời Pháp thuộc. Nhiều ông bà công chức trước khi mà tới sở ghé vào những cái tiệm ăn sáng. Để làm gì vậy? Họ ăn phở, họ ăn mì, họ ăn căng miếng, họ ăn cháo gà. Những cái món ăn tàu như là bánh bao, xíu mại cũng được người Việt dùng để mà ăn lót dạ vào buổi sáng.
Thưa quý vị, với nông dân ở vùng quê thì bữa ăn sáng người ta cũng có nhiều như 2 bữa kia. Và người ta theo đúng câu tục ngữ, ăn lấy chắc mặc lấy bền, người ta phải ăn no. Và ăn những thức ăn no lâu để có thể chịu đựng được những công việc làm. Người ta không ăn cháo, ăn xôi hoặc ăn bánh trái gì, mà người ta ăn cơm hoặc ăn một thứ ngũ cốc hay hoa màu khác để thay cơm như ngô, khoai, sắn, v.v. Người ta thường dậy thật sớm để nấu cơm, ăn xong ra đồng làm việc. Cũng có khi người ta ăn cơm nguội, bữa cơm tối hôm trước còn dành lại. Trường hợp này, người ta thường nắm cơm hôm trước vì cơm nắm dễ hơn cơm nguội và người ta cũng chẳng cần kén chọn thức ăn. Cơm ăn với mắm, cơm nắm chấm với muối vừng hoặc ăn với cà, với dưa là xong. Ăn cơm xong họ lo đi làm ở ngoài đồng, còn ai ở nhà thì lo việc nhà. Gặp những năm đói kém, bữa sáng người ta không ăn cơm, họ thường dùng khoai, sắn hay là bắp. Có khi các nông phẩm này cũng thiếu thì người ta nấu cháo bắp, cháo khoai ăn cho đỡ tốn. Còn về buổi trưa, đối với kẻ chợ cũng như nhà quê, bữa cơm trưa là bữa ăn chính. Bữa trưa ăn vào quá ngọ. Học trò đi học về, công chức tan sở về, thợ thuyền nghỉ ngơi buổi trưa, các người buôn bán, dù có bận khách cũng phải 10 phút để dùng bữa cơm trưa. Bữa cơm này gia đình quay quần bên mâm cơm, cơm sốt, canh nóng, ăn thật ngon. Lại thèm cái thú gia đình đoàn tụ, bữa ăn trở nên càng vui vẻ hơn.
Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng cái phần về những cái bữa ăn của người Việt Nam của ngày xa xưa được chúng tôi trích trong cái tu cuốn được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh, để hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Đai Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.